Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã đến với podcast Gen Z tập lớn. Đây là podcast của một Gen Z chính hiệu, chia sẻ về hành trình tìm kiếm, định vị và phát triển bản thân thông qua các trải nghiệm cá nhân của mình, một nơi để Gen Z kể, Gen Z nghe về những câu chuyện đời thường và những vấn đề ở độ tuổi tập lớn. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng mình cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình. Lâu rồi thì chúng mình không ngồi xuống để trò chuyện với nhau nhỉ. Mình không có ý định lên tập podcast tuần này đâu, vì mình mới trải qua một biến cố trong cuộc sống. Mình đã tự nhủ với bản thân là mình sẽ dành cho bản thân một thời gian để có thể hồi phục cảm xúc trước khi mình quay lại tất cả các kênh social media của mình hay là ngồi xuống thu podcast. Nhưng mà bên trong mình có quá nhiều điều mình muốn nói, nên là thôi mình đã quyết định ngồi xuống để tỉ tê tâm sự với các bạn. Mình ngồi lên kế hoạch cho tập podcast này khi mình vừa mới chia tay mối tình khá là sâu đậm của mình. Ngồi trong một căn nhà trống mà đã từng tràn ngập hơi ấm tình thương, mình lôi điện thoại ra để viết vài dòng vào cái phần notes của điện thoại cho nó nhẹ lòng. Đã hơn 2 tuần nay thì mình mất ăn mất ngủ vì biến cố trong chuyện tình cảm. Mình đã vượt qua cái giai đoạn khóc sưng mắt để đến cái giai đoạn không còn cảm xúc gì nữa. Mình cũng vừa đóng gói xong đồ đạc của mình để chuyển ra ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới không có sự hiện diện của người mình từng coi là tất cả. Nghe buồn đúng không nhỉ? Nhưng chuyện chia tay này đã giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn và học cách nhìn đời qua một lăng kính màu hồng. Hy vọng đây sẽ là lần bất hạnh cuối cùng mình phải trải qua trong năm nay. Vì kể từ giây phút này, mình sẽ học cách nhìn nhận mọi khó khăn qua một góc nhìn tích cực để bản thân mình không còn cảm thấy mình bất hạnh và không còn cảm thấy cuộc đời chỉ bất công với mỗi mình. Kể từ 6 tháng trở lại đây, cuộc sống của mình chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu bạn nào đã nghe podcast của mình được vài tập thì mọi người cũng biết là mình đã trải qua những giai đoạn rất trầm về mặt cảm xúc. Từ chuyện trục trặc trong gia đình, mình bắt đầu một công việc trong mơ và nhận ra nó không trong mơ như mình tưởng. Rồi đến chuyện trục trặc về visa khiến mình không thể ở lại Úc được lâu như dự kiến. Và cuối cùng đó là chuyện chia tay của mình. Mình tự hỏi là trên đời này còn có khó khăn gì nữa không? Ập đến hết đi, cậu ập đến cùng một lúc đi, mình buồn một thể cho xong. Mấy tháng gần đây, không một tuần nào là mình không khóc và chẳng có tuần nào mình có đủ 7 đêm mình ngủ đủ giấc. Mình dễ dàng bị mất ngủ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Có đêm mình nằm khóc vì nghĩ tại sao cuộc sống dễ dàng với tất cả những người khác, trừ mình. Mình tự hỏi tại sao mình cứ phải gặp phải khó khăn chồng chất khó khăn. Bao giờ ông trời mới tha cho mình đây, bao giờ mình mới được hạnh phúc đây. Mình cứ đau đớn về những điều khó khăn đó, khiến mình chẳng thể nào tận hưởng những niềm vui khác trong cuộc sống. Cho đến khi mình chứng kiến những khó khăn mà người khác đang phải trải qua thì mình mới vỡ òa và nhận ra rằng khó khăn của mình nó chẳng là cái gì cả. Trong chuyến đi thăm nhà chị gái của mình ở Melbourne thì mình có một cơ hội được gặp một gia đình bạn của chị gái mình từ thành phố khác lên Melbourne để chữa bệnh cho con của họ. Em bé đó thì mới có 5 tuổi thôi, nhưng mà em ấy bị tự kỷ và sinh ra với căn bệnh tim bẩm sinh. Dù 5 tuổi nhưng mà em ấy không thể đi, không thể nói và không thể hành động như một đứa trẻ bình thường khác. Em thường xuyên khóc vì phải trải qua những cơn đau trong người, nhưng lại chẳng thể diễn tả được cơn đau đó bằng lời. Bố mẹ của em luôn phải đưa em ra ngoài đường, đi dạo hàng giờ đồng hồ để phân tán tư tưởng cho em quên đi những cơn đau bên trong mình. Người mẹ ngồi ăn mà không thể nuốt nổi một miếng cơm vì thương con của mình. Hai anh chị đã phải bỏ bê tất cả sự nghiệp của mình để tìm mọi cách chữa chạy cho con mình. Nhìn ánh mắt của người mẹ và nhìn cơn đau vật vã của em bé thì mình chợt nhận ra là dăm ba cái chuyện mất định hướng hay thất tình của mình nó chẳng là cái quái gì khi mình đem ra so sánh với những nỗi đau như thế này. Khác với những căn bệnh bẩm sinh, những khó khăn của mình hoàn toàn là nhất thời. Mình không được sinh ra với những khó khăn đó và những khó khăn đó cũng sẽ chẳng theo đuổi mình tới tận cuối cuộc đời. Một ngày mình khó khăn không có nghĩa là cả đời mình sẽ khó khăn. Vậy tại sao mình cứ phải đắm chìm trong những khó khăn đó làm gì? Các bạn biết cái cảm giác sau khi vượt qua khó khăn, mình quay đầu nhìn lại rồi tự bảo mình là ơ, sao mình dở hơi thế nhở? Cái thử thách nó bé tí tẹo thế mà sau hồi đấy mình cứ phải buồn bã căng thẳng làm gì? Các bạn cứ thử nghĩ về những cái năm tháng mà mình còn ngồi trên ghế nhà trường ấy, thì chắc hẳn là ai cũng đã có một hai lần trải qua cái cảm giác căng thẳng đến phát điên vì phải cố gắng thi cuối kỳ thật tốt để kéo điểm hệ số cho cả một cái học kỳ. Cái thời điểm mà mình nhìn những cái con số, điểm số của mình nó lẹt đẹt ấy, thì mình cảm thấy là ôi sao tuyệt vọng thế, mình không làm được đâu. Rồi mình buồn bã, mình thất vọng, mình khóc lóc và mình thấy cái khó khăn đấy nó to tát quá. Làm sao bây giờ mình được điểm cao để mình có thể kéo được điểm cho cả cái môn học này. Đến khi vượt qua nó rồi, mình quay đầu nhìn lại thì mình sẽ thấy là ôi cái khó khăn đấy nó nhỏ còn con, còn chẳng đáng để bận tâm mà tại sao lúc đấy mình lại cảm thấy depressed, mình cảm thấy trầm cảm vì nó đến thế. Không phải là do khi mình vượt qua khó khăn rồi mình mới cảm thấy nó dễ dàng đâu mọi người ạ. Mà mỗi một lần mình vượt qua khó khăn là một lần mình mạnh mẽ hơn. Với sức mạnh của hiện tại, sau cái quá trình được tôi luyện bởi những cái khó khăn ấy, thì khi mình nhìn lại những cái khó khăn của ngày xưa, mình sẽ cảm thấy nó rất là nhỏ bé. Và kể cả bây giờ, những cái khó khăn đấy nó có lặp lại đi chăng nữa ấy, thì mình cũng sẽ không thấy nó to tát như hồi xưa nữa đâu. Các bạn có thấy là các bạn càng học lâu thì cái chuyện áp lực điểm số nó càng nhẹ nhàng hơn không? Không biết các bạn như thế nào nhé, nhưng đến khi mà mình lên đại học ấy, thì mình cảm thấy là mình bị chai lì với cái việc điểm số rồi. Cái chuyện thi cử nó không còn khiến mình bận tâm nữa. Vì cái chuyện điểm số và thi cử nó đã là một cái khó khăn nó lặp đi lặp lại trong suốt 12 năm đèn sách rồi mà. Nên bây giờ nó có lặp thêm một lần nữa thì mình cũng còn chẳng bận tâm một chút nào cả. Vì cái khó khăn đấy nó thành một cái điều hiển nhiên và nghiễm nhiên rồi. Vậy nên khó khăn không phải là để mình chùn bước, mà khó khăn là để mình tiến lên phía trước và vững vàng hơn. Bất cứ khi nào mà gặp khó khăn thì mình sẽ nghĩ đây là một cơ hội để mình bứt phá bản thân và làm những điều điên rồ mà mình nghĩ là không bao giờ mình có thể làm được nếu mà mình không gặp phải khó khăn. Ở thời điểm mà mình gặp trục trặc với visa ấy, thì cái cách duy nhất mình có thể ở lại Úc đó chính là mình phải tìm được vị trí quản lý nhà hàng hoặc là trợ lý quản lý nhà hàng thì mình mới may ra có khả năng xin được visa ở lại. Trong khi kinh nghiệm quản lý của mình thì ít, tuổi đời của mình thì còn trẻ, mình nghĩ bụng là làm sao bây giờ để mình có thể tìm ra được một công việc nào đó mà cho mình cái vị trí này. Nhưng mình nghĩ lại là ok, nếu bây giờ mà mình không thử thì coi như là con đường ở lại Úc của mình nó sẽ chấm dứt. Thế là mình đi apply tất cả mọi chỗ, kết nối với rất nhiều nhà hàng khác nhau để tìm kiếm các cơ hội việc làm. Tưởng như không thành mà cuối cùng một loạt các cơ hội tốt nó ập đến với mình. Có một thời điểm mình được một offer như là trên trời luôn, với một mức lương cao ngất ngưởng, và họ sẵn sàng viết contract cho mình là vị trí quản lý nhà hàng kiêm head sommelier. Nếu không có trục trặc với visa thì chắc chắn là mình không bao giờ nghĩ rằng là mình có thể nhận được một cái offer như thế. Và rồi thì chính cái nhà hàng mà mình đang làm hiện tại, người ta lại là người đứng ra ngỏ lời muốn giúp đỡ mình trong câu chuyện visa này. Một điều mà mình nghĩ là mình có nằm mơ mình cũng sẽ không thấy được. Từ đó thì mình mới nhận ra ấy, là khó khăn ập đến không phải là để vùi dập mình, mà là để chúng mình bước ra khỏi vùng an toàn và làm những điều mà mình luôn nghĩ là mình không thể làm được. Nghe thì có vẻ hơi xàm, nhưng mình luôn tin vào một câu nói là chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó cả. Everything happened for a reason. Một cuộc chia tay, mọi sự mất mát đều là để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn bước vào cuộc sống của mình. Có thể khi chuyện đó xảy ra thì mình sẽ buồn vì một thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời đã mất đi. Nhưng mà một khi cái gì đó đã mất đi rồi ấy, thì nghĩa là cái đấy vốn dĩ đã không thuộc về mình và nó không còn quan trọng trong cuộc sống của mình nữa. Đó là lúc mà mình cần học cách phải buông bỏ những thứ không thuộc về mình để đón nhận những điều tốt đẹp hơn mà vốn dĩ nó thuộc về mình trong tương lai. Khó khăn đến với mình lúc này có thể là để chuẩn bị tinh thần cho mình đón nhận một điều gì đó tuyệt vời khác trong tương lai. Khó khăn xảy ra là cơ hội để mình nhìn nhận lại quá khứ, đánh giá lại cuộc sống của mình, học những bài học cần có để tiến về phía trước và tiến xa hơn. Nếu không có khó khăn, không có bất hạnh thì sẽ chẳng mấy ai chịu ngồi xuống để nhìn lại mình và nhìn lại con đường mà mình đã đi qua. Do vậy, khó khăn đến có thể là một dấu hiệu cho một bước ngoặt trong cuộc sống. Khó khăn có thể là một lần thức tỉnh để mình tự đánh giá xem mình là ai, cái gì quan trọng với mình trong cuộc sống. Và nếu không có lần thức tỉnh này, mình sẽ không bao giờ có cơ hội để chữa lành những tổn thương tình cảm từ xa xưa. Nếu không có chia tay, mình sẽ không bao giờ ngồi xuống để tự hỏi bản thân mình cần điều gì trong một mối quan hệ và người như thế nào là người mình muốn gắn bó trên hành trình tiếp theo của cuộc đời mình. Nếu những khó khăn này không ập đến với mình thì mình sẽ không bao giờ sống chậm lại, tìm hiểu về chánh niệm và ngồi xuống để học cách hiểu và yêu thương lấy chính bản thân mình. Đời là thế mà mọi người, ai rồi cũng gặp phải khó khăn thôi. Hôm nay mình có một cuộc gọi điện với bạn thân của mình lâu năm và lâu lắm rồi chúng mình không ngồi xuống để nói chuyện với nhau. Và mình kể về những khó khăn đã ập đến với mình trong suốt 6 tháng vừa qua. Bạn mình chỉ thốt lên một câu, ôi, tao luôn phục mày Linh ạ. Mày luôn là đứa mà gặp phải rất nhiều khó khăn và tao nghĩ là mày là đứa gặp nhiều khó khăn nhất trong lớp mình. Nhưng lần nào mày cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Mà nếu đấy là tao thì tao không nghĩ là tao có thể làm được như mày. Và tao rất tự hào vì mày. Bởi vì tao chưa bao giờ gặp một ai xuất bản cuốn sách đầu tay vào năm 21 tuổi. It's really cool, Linh ạ. Lời động viên của bạn mình đã khiến mình cảm thấy như được vỗ về và mình cũng cảm thấy mình cũng nên tự hào về bản thân mình. Nhưng mà trên tất cả thì cái lời động viên ấy khiến mình nhận ra việc mình gặp phải nhiều khó khăn khi còn trẻ cũng là một kiểu may mắn. Vì những khó khăn đó dạy cho mình cách phải cứng cỏi ngay từ khi mình còn bé, để đến khi mình bước vào đời và gặp phải nhiều chông gai hơn thì mình sẽ không bị quật ngã. Mình trải qua những lần thất tình thê thảm từ năm 16-17 tuổi, ở cái độ tuổi mà người ta nghĩ là còn chưa chín chắn để mà yêu, nhưng mình đã có những cái cảm giác thất tình nó kiểu đâm thấu trái tim của mình. Để đến năm 22 tuổi, mình có thể mạnh mẽ vượt qua sự mất mát một lần nữa, một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình trải qua những lần thất bại trong học tập từ năm 14-15 tuổi. Để đến năm 22 tuổi, mình dám xông lên và làm những điều mình muốn mà không sợ việc mình sẽ thất bại. Tất cả những khó khăn đó đã tạo nên con người của mình ở thời điểm hiện tại. Nếu không có những khó khăn trong quá khứ, thì mình đã không ngồi xuống để bắt đầu kênh podcast Gen Z tập lớn này và cũng sẽ chẳng có chất liệu để viết cuốn sách đầu tay của mình. Mình luôn nghĩ là mọi khó khăn đi qua đều để lại một giá trị nào đó trên hành trình trưởng thành của mình. Nếu đã mất công vật vã vượt qua những khó khăn đấy rồi, thì đến khi khó khăn đi qua, hãy để tâm vào và tìm hiểu xem ý nghĩa của khó khăn này là gì. Sau mỗi một lần mình trải qua những mất mát và khó khăn, mình sẽ ngồi xuống và viết ra những bài học mình học được từ khó khăn đó, để đến khi những điều tương tự xảy ra, thì mình đã có một đáp án để giải quyết những khó khăn một cách nhẹ nhàng hơn. Kể từ khi mình thay đổi góc nhìn về khó khăn, nhìn nhận khó khăn như một cơ hội để bứt phá và khám phá bản thân mình, thì mình không còn bị ám ảnh về việc tại sao cuộc sống chỉ khó khăn với mỗi mình mà lại dễ dàng với người khác. Từ đó ấy, thì mình nhận ra ấy, là không quan trọng là cuộc sống khó khăn với ai và dễ dàng với ai. Nó khó khăn hay nó dễ dàng là qua cái lăng kính của mình nhìn nhận về cuộc sống. Nếu mình sống trên đời mà mình chỉ tập trung vào những khó khăn, mình chỉ suy nghĩ về những cái mà mình khiếm khuyết, những cái mà mình không có, thì tự nhiên mình sẽ thấy cuộc đời của mình rất là bất hạnh. Thế nhưng mình sống cùng cái cuộc đời đấy, nhưng mình nhìn nhận mọi thứ theo một cái lăng kính màu hồng. Mình nhìn nhận mọi thứ đều là cơ hội, đều là một cái trải nghiệm nào đó, đều là một cái bài học gì đó, thì tự nhiên mình sẽ thấy là mình rất là may mắn, bởi vì cuộc đời đã cho mình rất nhiều những bài học và những cái trải nghiệm mà không phải ai cũng được trải qua. Thì từ đó tự nhiên mình lại thấy là mình rất là may mắn và mình cảm thấy hạnh phúc với những gì mà mình đang có, ngay cả khi cuộc sống không hề dễ dàng với mình. Thế nên là mình mới quyết định đặt tên của cái tập podcast này là khó khăn hay không là do cách mình nhìn nhận. Và đối với hạnh phúc nó cũng sẽ như thế, hạnh phúc hay không cũng là do cách mình nhìn nhận về các vấn đề trong cuộc sống. Và mình đã mất 6 tháng trải qua rất nhiều các thăng trầm trong cuộc sống để đến tận bây giờ mình mới nhận ra là cuộc sống nó khó khăn thật đấy. Nhưng nó khó khăn hay không, nó có bất hạnh hay không là nó nằm ở cái mindset, ở cái cách mà mình nhìn nhận về các cái vấn đề nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Nên là mình đã quyết định ngồi xuống và thu cái tập podcast ngày hôm nay. Và hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy cuộc đời nó nhẹ nhàng hơn một tẹo khi mà chúng mình học cách nhìn nhận cuộc sống theo một cái góc nhìn khác. Và đó là tất cả những điều mà mình muốn nói với các bạn trong tập podcast ngày hôm nay. Sau rất nhiều các cái biến cố xảy ra thì bây giờ mình cảm thấy rất là ổn và mình thật sự cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Và mình cảm thấy mừng vì tất cả những cái điều khó khăn đấy nó đã xảy ra trong vòng 6 tháng vừa qua để mình thật sự trưởng thành về tư duy, về suy nghĩ cũng như là về mặt cảm xúc. Và bây giờ thì mình thật sự cảm thấy hài lòng và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình. Và thôi, cảm ơn mọi người đã nghe hết cái tập podcast ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z tập lớn. Bye bye!